luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu những điểm mới đáng chú ý trong thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ công trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục nhanh chóng, minh bạch. Trên cơ sở nhận diện một số hạn chế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa đề ra các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến như ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi nộp hồ sơ theo phương thức trực tuyến đối với 53 thủ tục hành chính, ban hành danh mục 59 thủ tục hành chính chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, không nhận hồ sơ giấy, tái cấu trúc quy trình thực hiện một số thủ tục hành chính thiết yếu để tạo thuận lợi cho việc nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà, ban hành đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2021-2027. Đến nay, tỉnh Bình Định có 1.099 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 59,2%. 578 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, đạt tỷ lệ 31,1%. 179 thủ tục hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 9,6% do không đáp ứng điều kiện Nghị định số 42 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 01 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí lệ phí được cung cấp thanh toán trực tuyến. Từ thực tế, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều tồn tại do nhiều nguyên nhân. Hiện vẫn còn 40,8% thủ tục hành chính của tỉnh chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, 179 thủ tục yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn toàn bằng giấy. Tại hội nghị sơ kết một năm triển khai đề án, thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách công tác điều phối hoạt động chung của Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh nhấn mạnh. Phần lớn giao dịch trực tuyến thành công hiện nay đều được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa ở cấp huyện xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên phải hỗ trợ toàn diện, hướng dẫn chi tiết, thậm chí làm thay đổi cho người dân trong nhiều trường hợp. Nguyên nhân chính là do việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến chưa đi đôi với nâng cao kỹ năng số cho người dân, khiến họ gặp khó khăn trong việc tự sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Do vậy, cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp và thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu là tạo sự đột phá thực chất trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính dựa trên chuyển đổi số, số hóa, dữ liệu và công nghệ, tập trung phát huy tối đa hiệu quả của công tác số hóa, tái sử dụng dữ liệu số hóa song song với tập trung xây dựng, tạo lập kết nối liên thông các nền tảng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức, kỹ năng, định hướng hành vi, thay đổi thói quen của người dân doanh nghiệp đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến năm 2030, trên 80% giao dịch thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, 60% hồ sơ được thực hiện từ xa, không cần đến bộ phận một cửa. Kế hoạch cũng đặt ra 15 chỉ tiêu cụ thể liên quan đến dịch vụ công trực tuyến kể từ năm 2025. Đó là duy trì ổn định tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% cán bộ, công chức viên chức còn trong độ tuổi công tác và có đầy đủ các điều kiện để sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, không nộp hồ sơ trực tiếp bằng hồ sơ giấy. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ số lượng người dùng dịch vụ công trực tuyến so với tổng số lượng người dùng đã thực hiện thủ tục hành chính liên tục tăng hàng năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt 80%. Kể từ năm 2025, 80% số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến được xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử, không sử dụng hồ sơ giấy và tỷ lệ sẽ tăng từng năm, phấn đấu đạt 100% vào năm 2030, trừ những thủ tục hành chính bắt buộc phải nộp hồ sơ giấy theo quy định của pháp luật. 100% ý kiến đóng góp của người dân khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cơ quan nhà nước tiếp thu công khai để cải tiến chất lượng dịch vụ. Trong năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ hoàn thành việc xây dựng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể cài đặt, sử dụng trên điện thoại thông minh. Đến năm 2026, 100% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ được tái cấu trúc theo hướng đơn giản, tối ưu hóa các bước thực hiện, bảo đảm thân thiện, dễ hiểu, dễ làm. Phấn đấu tối thiểu 90% người dân hài lòng khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2 này với rất nhiều điểm mới so với quy định tại thông tư 17 năm 2012. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu về những điểm mới này. Dạy thêm học thêm là nhu cầu chính đáng của cả người dạy lẫn người học. Tuy nhiên, thực tế có tình trạng các em dù không muốn nhưng vẫn phải học thêm ở các lớp do chính thầy cô trường học của mình tổ chức. Một bộ phận học sinh phải đi học thêm chỉ nhằm không lạc lõng với bạn bè, không áy náy với thầy cô hay thậm chí vì để khi làm bài kiểm tra không bị lạ lẫm. Việc học thêm quá nhiều khiến các em không có thời gian nghỉ ngơi tự học thẩm thấu vận dụng kiến thức. Việc một bộ phận giáo viên ép học sinh do mình dạy chính khóa phải học thêm cũng ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy trong mắt học sinh, phụ huynh và xã hội. Xuất phát từ thực tế này và yêu cầu từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng thông tư 29 trên tinh thần không cấm dạy thêm nhưng tìm nguyên nhân để có phương án quản lý phù hợp hiệu quả. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình mới, đã quy định cụ thể số tiết của từng môn, đưa ra các yêu cầu cần đạt với từng môn học vừa sức với học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giao các trường quyền tự chủ, xây dựng kế hoạch để đảm bảo hiệu quả. Thầy cô chú trọng đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu của chương trình mới, đó là phát triển năng lực học sinh. Như vậy, về nguyên tắc, nhà trường thầy cô thực hiện đúng giờ học theo quy định có thể đảm bảo cho học sinh lượng kiến thức và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục. Ngoài giờ học theo chương trình, các trường cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tập luyện thể thao, luyện vẽ, âm nhạc để các em học sinh nhiệt tình tham gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm mới trong thông tư 29 là Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 đối tượng dạy thêm học thêm trong trường nhưng không được thu tiền của học sinh gồm học sinh có kết quả học tập môn học ở mức chưa đạt, học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh. Như vậy, nhà trường thầy cô thực hiện đúng giờ học theo quy định đã đảm bảo cho học sinh lượng kiến thức và đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Nếu học sinh chưa đạt, nhà trường phải có trách nhiệm dạy thêm hay còn gọi là phụ đạo kiến thức. Tương tự với đối tượng học sinh được lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh ôn thi cuối cấp nằm trong kế hoạch của nhà trường. Còn lại, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học, tự tìm tòi để thẩm thấu những nội dung đã được học trên lớp, tránh chuyện học thêm theo kiểu dồn ép kiến thức, không mang lại hiệu quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo hạn chế 3 đối tượng dạy thêm học thêm trong nhà trường là nhằm hướng tới các trường không có học thêm dạy thêm. Một trong những điểm đáng chú ý với hoạt động dạy thêm trong nhà trường đó là vấn đề thu và quản lý tiền học thêm. Cụ thể, Điều 7 Thông tư 29 quy định, kinh phí tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường sẽ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, tức là nhà trường không được tổ chức thu tiền học thêm của học sinh như trước đây, kinh phí tổ chức dạy thêm sẽ lấy từ ngân sách. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo hạn chế 3 đối tượng dạy thêm học thêm trong nhà trường là nhằm hướng tới các trường không có học thêm dạy thêm. Quy định này cũng góp phần quan trọng lấy lại hình ảnh cho người thầy trong trường học. Thầy cô dạy thêm là vì trách nhiệm và nghĩa vụ, vì sự quan tâm tới học sinh chứ không phải vì tiền. Đây được coi là một quy định mang tính nhân văn, trả lại hình ảnh đẹp đẽ của người thầy trong mắt học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư 29 cho phép dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng giáo viên phải báo cáo hiệu trưởng và chỉ được dạy học sinh không thuộc lớp chính khóa của mình. Quy định này sẽ tránh được sự ép buộc không đáng có của giáo viên với học sinh các lớp mà họ đang dạy. Học sinh đi học thêm là vì nhu cầu của học sinh, chứ không phải vì nhu cầu của giáo viên đang dạy lớp các em. Bên cạnh đó, thông tư 29 cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các giáo viên trong hoạt động dạy thêm. Những giáo viên dạy giỏi có chuyên môn tốt vẫn sẽ thu hút được học sinh từ các trường khác, lớp khác. Sẽ không còn tình trạng giáo viên ép buộc học sinh chính khóa của mình đi học thêm. Đây là cơ hội để đội ngũ giáo viên phổ thông nâng cao nghiệp vụ và chất lượng giảng dạy. Một điểm mới của thông tư 29 là quy định các trung tâm dạy thêm buộc phải hoạt động theo luật doanh nghiệp, tuân thủ quy định báo cáo và đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Điều này chỉ rõ các trung tâm dạy thêm thực chất là một sự kinh doanh vì lợi nhuận và đã kinh doanh phải đóng thuế như một doanh nghiệp, đó chính là sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân. Thông tư cũng quy định cơ sở dạy thêm phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm, thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm học thêm, danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm học thêm. Quy định này nhằm bảo đảm sự minh bạch của hoạt động dạy thêm, bảo đảm quyền lợi của người học và giúp người dân xã hội dễ dàng tham gia giám sát. Một số chuyên gia khẳng định, những quy định mới này sẽ khiến một bộ phận giáo viên tâm tư vì họ bị thay đổi thói quen, giảm sút thu nhập, nhưng đây là điều nên làm. Việc này sẽ thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ học sinh ngay tại lớp học, không cần thiết phải dạy thêm học thêm. Nhà trường phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Học sinh đến trường phải được học chuẩn kiến thức và đáp ứng những yêu cầu cần đạt. Trong trường hợp giáo viên có nhu cầu dạy thêm sẽ thực hiện như một hoạt động cung cấp dịch vụ bên ngoài. Điều này sẽ giữ được sự liêm chính của hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.